là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần điểm thông tin thời sự tuần qua là ghi nhận huyện Mù Căng Chải sẵn sàng bước vào năm học mới. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Yên Bái về các giải pháp ngăn ngừa hoạt động tín dụng đen. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị cùng điểm lại những tin tức diễn ra trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua đồng chí Hầu A Lệnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia đã có buổi làm việc với Ủy ban dân tỉnh đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024, công tác dân tộc và tình hình hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Để hoàn thành các nhiệm vụ trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng chí Hầu A Lệnh đề nghị tỉnh Yên Bái cần quyết liệt, nghiêm túc chỉ đạo các địa phương thực hiện giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo tiến độ, quy trình, thủ tục theo quy định, linh hoạt sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình điển hình trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Chiều ngày 15 tháng 8, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 tại thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm đề nghị cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, củng cố phong trào, tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đảm bảo thiết thực hiệu quả, vừa sức dân, động viên phát huy tinh thần chủ động sáng tạo trong nhân dân, trong đảm bảo an ninh trật tự, nhằm tạo môi trường an ninh an toàn lành mạnh vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân. Tuần qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã đến thăm và chúc mừng cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái nhân kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2024. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã biểu dương những chiến công của lực lượng Công an tỉnh trong những năm qua, đồng thời mong muốn thời gian tới, cán bộ chiến sĩ Công an toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, bám sát kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, triển khai tốt các nhiệm vụ liên quan đến đại hội Đảng các cấp, phấn đấu về đích sớm các chỉ tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 79 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 19 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dự ngày hội tại các địa phương trong tỉnh. Dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 tại xã Tân Lĩnh, huyện Đông Yên, đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đề nghị Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác, tuyên truyền phổ biến hướng dẫn để người dân hiểu và nắm vững các quy định về pháp luật, phát huy hiệu quả lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Tuần qua, Hội đồng dân tỉnh Yên Bái khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 18, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng. Tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Tạ Văn Long yêu cầu ngay sau kỳ họp, Ủy ban dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết đảm bảo công khai minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo các sở ngành chức năng kịp thời hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan đơn vị có liên quan để tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nghị quyết Hội đồng dân tỉnh đã ban hành. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, khó khăn vướng mắc, đảm bảo nghị quyết thực hiện hiệu quả. Tuần qua, Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến vào bản dự thảo cuốn sách Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 1945-2020. Sau khi nghe đại biểu thảo luận, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đề nghị các đồng chí trong ban chỉ đạo, ban biên soạn cuốn sách cần tranh thủ ý kiến tham gia của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy trong quá trình biên soạn, tiếp tục sưu tầm, khai thác tư liệu tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, Cục Lưu trữ lịch sử, Văn phòng Trung ương Đảng và các nguồn chính thống khác để bổ sung những sự kiện còn thiếu, khẩn trương hoàn thiện dự thảo cuốn sách lần 3, ra mắt cuốn sách nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Tuần qua, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh tiếp và làm việc với tập đoàn Foren Hà Lan tại Qatar và công ty cổ phần xuất khẩu lao động, thương mại và du lịch. Tại buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn cho biết, tỉnh Yên Bái vừa ban hành đề án đưa lao động tỉnh Yên Bái đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2024-2030. Năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu có khoảng 1.400 lao động xuất khẩu, lao động làm việc tại nước ngoài, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho người dân. Để hoàn thành mục tiêu này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị đối với doanh nghiệp tiếp tục phối hợp với các sở ngành và các địa phương khảo sát thị trường, nguồn nhân lực và có chế độ chính sách thu hút tuyển dụng, đào tạo lao động làm việc tại nước ngoài, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững. Tuần qua, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự hội nghị Ban chấp hành mở rộng Đảng bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà thăm và tặng quà cho một số gia đình bị ảnh hưởng sau xả lũ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả chỉ thị số 3 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2025-2030.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tuần qua. Thưa quý vị, hòa chung không khí chuẩn bị năm học mới 2024-2025. Trong những ngày này, đội ngũ cán bộ giáo viên các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đang nỗ lực hoàn thiện những công việc cuối cùng để đón các học sinh bước vào năm học mới, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Bắt đầu từ tháng 8, các thầy cô giáo trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Xéo Dì Hồ tổ chức lao động dọn dẹp vệ sinh khuôn viên và trường lớp học đảm bảo sạch sẽ khang trang. Năm học này, nhà trường được đầu tư xây dựng 4 phòng học, 8 phòng công vụ và các hạng mục phụ trợ với tổng mức đầu tư 7 tỷ đồng. Đến thời điểm này, đội ngũ công nhân của đơn vị thi công đang nỗ lực hoàn thiện để sớm bàn giao cho nhà trường, sẵn sàng bước vào năm học mới. Cô giáo Lý Thị Gào cho biết.
Đội ngũ giáo viên chúng tôi ngay sau khi trả phép thì chúng tôi cũng đã bắt tay ngay vào công việc và với tinh thần trách nhiệm cao để chúng tôi chuẩn bị cơ sở vật chất làm thế nào để đáp ứng giờ dù là khó khăn nhưng mà đáp ứng được điều kiện là chào đón các em quay trở lại trường.
Năm học 2024-2025, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Xéo Dì Hồ có 495 học sinh, trong đó có 415 học sinh bán trú. Là trường vùng cao còn nhiều khó khăn, để cho các bậc phụ huynh, học sinh yên tâm gửi gắm con em đến trường. Bên cạnh sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp, thì trong những năm qua, đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường luôn quan tâm chú trọng đến việc đổi mới phương pháp dạy học, quan tâm chăm sóc học sinh, từ đó chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng được nâng lên. Năm học 2023-2024, tỷ lệ học sinh khá giỏi đạt 15%, học sinh lên lớp chuyển cấp đạt gần 100%. Ông Bùi Công Nguyên, hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm.
Chúng tôi cũng đang khó khăn về cơ sở vật chất, thế nhưng mà cũng công trình cũng đang gấp rút thi công để chuẩn bị bàn giao. Thế trước mắt thì những cái mà chuẩn bị đón cho các cháu học sinh ra học thì chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch khắc phục là thứ nhất là tu sửa lại toàn bộ cái trường lớp hiện có, thế và xem xét lại toàn bộ hệ thống nhà ăn ở, những nơi ăn trốn ở các cháu là chúng tôi cũng đã tính toán để đảm bảo các cái điều kiện mà thuận lợi nhất tới đây là khi bước vào năm học là các cháu sẽ ổn định.
Còn đối với đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Khao Mang, niềm vui được nhân đôi khi năm học này nhà trường được đầu tư cơ sở vật chất mới. Với số vốn đầu tư gần 51 tỷ đồng, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Khao Mang được xây dựng khang trang hiện đại theo chuẩn của Bộ Giáo dục, bao gồm các hạng mục nhà lớp học, nhà ở bán trú, nhà hiệu bộ, bếp ăn và nhà công vụ giáo viên. Trong đó có 24 phòng học có thể đáp ứng cho học sinh học 2 ca một ngày cho 791 học sinh, 35 phòng ở bán trú đáp ứng chỗ ở cho 634 học sinh, 10 phòng công vụ, 4 phòng phục vụ học tập và 6 phòng hành trị đáp ứng đủ điều kiện giảng dạy và làm việc cho cán bộ giáo viên của nhà trường. Tiếp nhận cơ sở vật chất mới trong những ngày này, đội ngũ cán bộ giáo viên và các bậc phụ huynh đã nỗ lực lao động dọn dẹp vệ sinh trường lớp, phòng ở, phòng ăn, lắp đặt các thiết bị để đảm bảo cảnh quan sư phạm, cũng như đáp ứng các yêu cầu học tập của học sinh. Cô giáo Phạm Thị Mai Hằng, hiệu trưởng nhà trường nói.
Bước vào năm học 2024-2025 là niềm vui nhân đôi với thầy và trò của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kho Mang khi được tiếp quản cái cơ sở vật chất hoàn toàn mới như thế này, cảm thấy có cái động lực rất là lớn để chúng tôi cố gắng nỗ lực để nâng cao cái chất lượng, từ cái chất lượng chăm sóc, giáo nuôi dưỡng cho đến là công tác giảng dạy.
Năm học 2024-2025, huyện vùng cao Mù Căng Chải có 661 lớp với 20.200 học sinh. Xác định để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục cũng như thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới, huyện Mù Căng Chải đã chỉ đạo các đơn vị nhà trường bố trí đủ các phòng lớp học cũng như các trang thiết bị. Bên cạnh việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất thì công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cũng được ngành giáo dục huyện Mù Căng Chải tổ chức tập huấn nâng cao. với tình trạng giáo viên thiếu môn ngoại ngữ tiếng Anh. Huyện cũng đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo tăng cường biệt phái thêm giáo viên để giảng dạy các nhà trường. Ông Lê Trọng Khang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải cho biết.
Chúng tôi cũng đã chỉ đạo đối với Phòng Giáo dục Đào tạo. Thứ nhất là trong cái việc bồi dưỡng hè cho đội ngũ cán bộ giáo viên của các đơn vị trường. Thứ hai nữa là rà soát lại toàn bộ các cơ sở trường lớp học trên phạm vi toàn huyện để lên một cái phương án rất là chi tiết. Và theo đó đến nay thì về cơ bản là cũng đáp ứng được cái nhu cầu cũng như là trong cái kế hoạch của năm học 2024-2025 về đội ngũ thì cũng rà soát lại để báo cáo với lại các sở ngành của tỉnh. Tiếp tục theo hai hướng, tức là một là cũng sẽ kiến nghị để tiếp tục thi tuyển để bổ sung cho cái số lượng giáo viên còn thiếu so với nhu cầu của năm học. Vấn đề thứ hai mà cũng rất khó khăn trong bóng trải, tức là thiếu về đội ngũ giáo viên tiếng Anh, thì chúng tôi cũng sớm tức là rà soát và đề xuất báo cáo với Sở Giáo dục cũng như là Ủy ban tỉnh để sớm có phương án hỗ trợ tăng cường của các đơn vị như là thành phố hoặc là một số những cái huyện mà có nguồn lực về giáo viên đó thì sẽ hỗ trợ cho bóng trải trong năm học.
Khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất, khai thác hiệu quả những công trình được nhà nước đầu tư, xây dựng các phương án, bổ sung đội ngũ giáo viên, huyện vùng cao Mù Cang Chải đã sẵn sàng bước vào năm học mới với quyết tâm hoàn thành các mục tiêu năm học đề ra.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, thời gian qua hoạt động tín dụng đen xảy ra ở khắp nơi trên cả nước, trong đó có tỉnh Yên Bái, ảnh hưởng đến nhiều hoạt động đời sống của người dân và tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm gây bất ổn về an ninh trật tự. Theo thống kê, trong 5 năm qua, Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố điều tra 44 vụ án phạm pháp hình sự liên quan đến hoạt động tín dụng đen với 90 bị can. Riêng 6 tháng năm 2024 đã điều tra khám phá 9 vụ với 11 bị can, trong đó khởi tố 6 vụ với 8 bị can, xử lý vi phạm hành chính 3 vụ với 3 đối tượng liên quan. Vậy hoạt động này diễn biến phức tạp như thế nào? Lực lượng chức năng có giải pháp gì để ngăn ngừa đấu tranh với các loại tội phạm này? Xung quanh vấn đề này, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với Trung tá Lưu Đức Hưng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái. Mời quý vị cùng lắng nghe.
Xin đồng chí cho biết tình hình hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời gian qua thì diễn biến như thế nào?
Trước khi ban hành chỉ thị số 12 ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn tỉnh Yên Bái, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tại địa bàn thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và các thị trấn của các huyện. Thủ đoạn hoạt động nổi lên và tình trạng núp bóng cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, dịch vụ vay hỗ trợ tài chính với lãi suất cao vượt nhiều lần so với mức pháp luật cho phép. Khi người vay mất khả năng chi trả số tiền này, lãi suất thì các đối tượng sử dụng nhiều biện pháp tiêu cực để đòi nợ thời như đe dọa, ném chất bẩn chất thải, kéo đông người đến nhà riêng, nơi làm việc, sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo để đăng tải những thông tin không có lợi cho người vay, dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật khác như hành vi cố gây thương tích, hủy hoại tài sản, cưỡng đoạt tài sản, vân vân. Sau khi ban hành chỉ thị số 12, các cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy Ban Giám đốc trong công tác đấu tranh tấn công quyết liệt đối với loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, làm nhiều nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen bị triệt phá, nhiều vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự được khởi tố điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh trước pháp luật. Do đó không còn xảy ra tình trạng siết nợ, đòi nợ, kéo đông người, dán tờ rơi, đổ chất bẩn thải, sơn dầu tại nơi ở của người vay tiền và thân nhân của họ để gây áp lực đòi nợ. Tuy nhiên, xu hướng của các loại tội phạm núp bóng doanh nghiệp chia nhiều bộ phận, sử dụng công nghệ thực hiện các hoạt động thanh toán, thu hộ, chi hộ gia tăng, sự chuyển dịch hoạt động tội phạm từ truyền thống sang kết hợp công nghệ cao, mạng xã hội và sử dụng công nghệ hoàn toàn ngày càng mở rộng liên quan đến nhiều tội danh khác nhau. Về hoạt động tín dụng đen theo phương thức truyền thống, sau khi lực lượng công an tổ chức thực hiện đấu tranh chấn áp hoạt động tín dụng đen, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ hỗ trợ tài chính thì co cụm lại, tháo biển hiệu cơ sở kinh doanh, chuyển sang hoạt động không có cơ sở địa điểm cụ thể lén lút che giấu hoạt động cho vay, hợp đồng vay không ghi rõ lãi suất hoặc ghi lãi suất thấp nhưng thực chất vẫn cho vay với lãi suất cao nhằm tránh sự kiểm tra phát hiện của lực lượng chức năng. Về hoạt động tín dụng đen, truyền thống kết hợp sử dụng công nghệ cao, mạng xã hội có diễn biến phức tạp, các nhóm đối tượng núp bóng cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ vừa cho vay, vừa tiếp xúc với khách hàng, vừa sử dụng công nghệ cao, mạng xã hội đăng tin quảng cáo để cho vay thông qua website với thủ đoạn thu thập nhiều khoản phí nhằm lách quy định về lãi suất. Về hoạt động tín dụng sử dụng công nghệ hoàn toàn, không mở điểm kinh doanh, điểm giao dịch, không tiếp xúc trực tiếp với khách hàng đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, phương thức này đã xâm nhập vào địa bàn tỉnh Yên Bái, gây khó khăn cho việc phòng ngừa đấu tranh đối với hoạt động tín dụng đen trên địa bàn toàn tỉnh.
Hàng năm thì Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Yên Bái đã đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Tuy nhiên thì hoạt động này vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Vậy thưa đồng chí, đâu là nguyên nhân ạ?
Một số bộ phận người dân có nhu cầu vay vốn không cần thế chấp tài sản, không đáp ứng được điều kiện vay vốn tại các kênh cung cấp tín dụng tài chính nên đã tìm đến các cá nhân, cơ sở hoạt động tín dụng đen để vay tiền. Công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan hoạt động tín dụng đen đối với người dễ trưởng thành nạn nhân của tín dụng đen chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục nên hiệu quả chưa cao. Hệ thống ngân hàng, thương mại, các tổ chức tín dụng khi cho vay có các quy định chặt chẽ về thủ tục và thế chấp tài sản. Trong khi đó, việc tiếp cận nguồn tín dụng ở ngoài xã hội lại quá dễ dàng. Người có nhu cầu vay tiền chỉ cần có thẻ căn cước, giấy phép lái xe và một số giấy tờ khác là có thể vay tiền. Bên cạnh đó, các hình thức vay trực tuyến đang được các đối tượng lợi dụng triệt để. Với hình thức này, các đối tượng vay tiền khá dễ dàng, nhiều trường hợp không cần gặp mặt, không cần thế chấp tài sản vẫn có thể vay được tiền.
Vậy quá trình đấu tranh với hoạt động này thì lực lượng công an tỉnh có gặp những khó khăn gì ạ?
Thứ nhất, nhu cầu cho vay sử dụng tín dụng, thậm chí tín dụng đen trong nhân dân vẫn còn cao. Một bộ phận người dân, nhất là giới trẻ, ham mê cờ bạc, cá độ, game online đã vay lãi nặng để sử dụng vào mục đích không chính đáng của bản thân. Khi cần thì lãi suất cao cũng có thể chấp nhận vay, dẫn đến việc các đối tượng thực hiện hành vi đòi nợ, siết nợ trái pháp luật. Người vay thì lo sợ bị lệ thuộc, không dám tố giác về hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng. Nhiều vụ việc chỉ bị phát hiện khi người vay bỏ trốn khỏi địa phương hoặc không có khả năng chi trả và bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe thì người vay mới trình báo cơ quan công an, gây khó khăn cho công tác phòng ngừa đấu tranh và điều tra giải quyết của cơ quan chức năng. Cái thứ hai, hành vi đòi nợ thông qua sử dụng mạng xã hội, sim giác, nhắn tin đe dọa, làm nhục, hạ uy tín hoặc gây phiền nhiễu cho kinh doanh của người vay rất khó xác minh, chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe. Điều 201 Bộ Luật Hình sự năm 2005 quy định cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là tội ít nghiêm trọng. Do đó, việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam theo Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2005 gây ra không ít trở ngại trong quá trình điều tra mở rộng vụ án. Cái thứ ba, công tác quản lý nhà nước đối với các nền tảng mạng xã hội còn hạn chế. Các đối tượng thông qua mạng xã hội như Zalo, Facebook, các app, website để cho nhiều bị hại vay lãi nặng, đòi nợ, siết nợ gây bức xúc, nhưng việc tiếp nhận, xác minh, xử lý các nguồn tin báo tố giác về tội phạm gặp khó khăn do các đối tượng sử dụng tài khoản ảo, sim giác, sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội.
Theo đồng chí thì chúng ta cần có những giải pháp gì để ngăn chặn triệt để hoạt động tín dụng đen?
Chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho công an tỉnh thực hiện chỉ thị số 12 ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 25 ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, khắc phục những tồn tại hạn chế trong những năm qua gắn với thực hiện các nhiệm vụ được giao tại chỉ thị số 12, thực hiện tốt công tác phòng ngừa đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Phòng Cảnh sát Hình sự chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an cấp xã tăng cường nắm tình hình địa bàn, quản lý chặt số đối tượng này. Riêng hệ lực lượng Cảnh sát Hình sự sẽ tiếp tục đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen gắn với đấu tranh triệt xóa các đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức huy động vốn, tham gia hụi, họ, triệt phá tội phạm sử dụng công nghệ cao, núp bóng doanh nghiệp để hoạt động. Đồng thời xử lý triệt để nghiêm minh các vụ án liên quan đến hoạt động tín dụng đen, nhất là các vụ án liên quan đến các đối tượng doanh nghiệp tiếp tay cung cấp cho tín dụng đen hoạt động. Bên cạnh đó, chỉ đạo điều tra mở rộng các vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, làm tốt công tác thu hồi nguồn tiền từ hoạt động tín dụng đen. Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, tập trung hướng những người dễ thành nạn nhân của tín dụng đen, những người đang gặp khó khăn về kinh tế, có nhu cầu vay tín dụng nhưng không đáp ứng đủ điều kiện vay vốn của hệ thống ngân hàng, nhận thức pháp luật còn hạn chế, thất nghiệp, mất việc làm, nhất là các quy định về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn, cũng như phương thức thủ đoạn của tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen để người dân chủ động phòng ngừa, tích cực tố giác tội phạm, không cầm cố tài sản với mục đích không rõ ràng, không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Phối hợp với cơ quan chức năng trong công an tỉnh và công an các địa phương tiến hành kiểm tra các cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện cầm đồ hỗ trợ tài chính nghi vấn có hoạt động tín dụng đen, nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, tiếp tục thiết lập tổ chức hoạt động của các đường dây nóng, hòm thư tố giác tội phạm để tiếp nhận xử lý kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí về những thông tin vừa rồi.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay, người tiêu dùng đã biết đến các sản phẩm ô cốp 3 sao cấp tỉnh của xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái như mật ong, chè bát tiên, nấm linh chi, mộc nhĩ Minh Bảo. Để xây dựng phát triển sản phẩm ô cốp, xã Minh Bảo đã tăng cường phối hợp tuyên truyền vận động người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp chú trọng phát triển sản phẩm dựa vào thế mạnh của địa phương. Trong chuyên mục tuần này, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về mô hình trồng nấm mộc nhĩ đạt chuẩn 3 sao cấp tỉnh của gia đình anh Nguyễn Thành Luân và chị Phan Thị Hoa, hợp tác xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái qua ghi nhận sau.
Đã trồng nấm mộc nhĩ từ hơn 10 năm nay, nhưng với quy mô nhỏ lẻ. Từ năm 2020 trở lại đây, khi nhận thấy nhu cầu ngày càng cao của thị trường về các sản phẩm nấm mộc nhĩ phục vụ bữa ăn cũng như trong sử dụng vào chế bào thuốc từ nấm linh chi, gia đình anh Nguyễn Thành Luân, hợp tác xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã đầu tư mở rộng quy mô nhà xưởng sản xuất nấm mộc nhĩ với trung bình khoảng trên 60.000 bịch mỗi năm. Do có nhiều năm kinh nghiệm và luôn thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật, nên mô hình trồng nấm mộc nhĩ của gia đình anh Luân phát triển tốt, chất lượng sản phẩm làm ra được đảm bảo, được người tiêu dùng lựa chọn. Anh Nguyễn Thành Luân, hợp tác xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết.
Sản xuất cái nấm mộc nhĩ này, nếu mà nói về quan trọng mà sản xuất cái nấm nói chung các loại thì cái khâu nào nó cũng quan trọng. Thực tế là và chứ không thể nơ nào được cái khâu nào được quan trọng nhất thì những cái nguyên liệu này, rồi những cái về kỹ thuật mình làm mình sản xuất ấy, là đã tốt rồi. Không, một cái quan trọng nữa thì là nó do cái thời vụ. Thời vụ như ở Yên Bái này sản xuất đẹp nhất thì nó bắt đầu là nó từ đầu tháng 8 dương lịch cho đến tháng 10. Trong 3 tháng ấy là phải sản xuất liên tục. Ngoài 3 tháng ra thì sản phẩm nó sẽ không được chất lượng. Nói chung là đạt được cái sản phẩm chuẩn ô cốp về chất lượng, về mẫu mã. Đấy, thì nói chung là mình làm là nó cũng phải tìm hiểu kỹ về cái sinh trưởng phát triển của cái nấm mộc nhĩ này. Đấy, trong ngoài cái tìm hiểu kỹ ra, mình biết kỹ về kỹ thuật thì mình lại còn phải là cũng phải chăm sóc, nó cũng phải tương đối là phải nó phải đúng theo cái sinh trưởng của nó, cái thời kỳ nào mình chăm sóc như thế nào, thời kỳ nào chăm sóc như thế nào. Đấy là cái khâu chăm sóc, ngoài khâu sản xuất ra đến khâu chăm sóc, kể cả tưới nước này cũng thế thôi. Cái thời kỳ nào mình tưới, thời kỳ nào mình dừng không tưới. Đấy, thì sản phẩm nó mới đẹp được.
Vốn đầu tư ít, thu hoạch sớm, lợi nhuận cao, thị trường tiêu thụ rộng, trồng nấm mộc nhĩ là nghề mới thu hút nhiều hộ gia đình nông dân xã Minh Bảo tham gia. Tuy nhiên những năm gần đây, những gia đình duy trì và mở rộng diện tích như gia đình anh Luân thì không còn nhiều. Bởi gia đình anh Luân có rất nhiều lợi thế về mặt bằng nên anh đã phân thành các khu riêng để trồng nấm sò, nấm linh chi và mộc nhĩ. Nắm bắt nhu cầu của thị trường nên anh trồng nhiều nấm sò và nấm mộc nhĩ bởi hai sản phẩm này có đầu ra ổn định. Chị Phạm Thị Hoa, thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo cho biết.
Nói chung là làm cái này thì nó cũng phải cẩn thận và mình tỉ mỉ nữa. Thì là làm cái này nó phải chăm sóc, không đi đâu làm gì được cả. Vì là phải chăm sóc nó kỹ càng ấy. Nó rời được một cái là nó hỏng hết. Trong tiêu thụ, nếu mà cái này nó tiêu thụ thì nó dễ lắm. Nên là mình cứ làm có sản phẩm đến đâu là mình tiêu thụ được hết đến đấy. Làm cái này nó hơn trồng lúa. Cuộc sống gia đình nó cũng ổn định.
là thành viên tích cực trong tham gia trồng nấm mộc nhĩ, nấm linh chi theo chương trình OCOP của hợp tác xã, nên gia đình anh Luân tuân thủ nghiêm quy trình sản xuất nấm sạch, đảm bảo yêu cầu chất lượng tốt nhất cung cấp ra thị trường. Nhờ đó năm 2022, sản phẩm nấm mộc nhĩ của gia đình anh đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Mỗi loại nấm lại có một yêu cầu kỹ thuật khác nhau. Do vậy, để đảm bảo nấm phát triển tốt, đem lại chất lượng cao, anh Luân trực tiếp theo dõi, chăm sóc từng bịch nấm trong mỗi giai đoạn phát triển. Với kinh nghiệm nhiều năm trồng nấm, nên đến nay gia đình anh Luân duy trì trên 40.000 bịch nấm mộc nhĩ, gần 20.000 bịch nấm sò, 5.000 bịch nấm linh chi, cung cấp cho thị trường gần 50 kg nấm sò và mộc nhĩ mỗi ngày và cho thu hoạch từ 1 đến 2 tấn mộc nhĩ khô mỗi năm, đem lại nguồn thu nhập gần 300 triệu đồng mỗi năm cho gia đình khi đã trừ chi phí. Anh Nguyễn Thành Luân, hợp tác xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái tâm sự.
Cái khâu chăm sóc thì nói về kỹ thuật thì nó cũng khó, vì chăm sóc thì nó cũng không đòi hỏi nhiều thời gian lắm đâu, tưới rồi mình đi xem những cái nào nó nhiễm nó nhiếc mình bỏ ra, nhưng mà chủ yếu là do kinh nghiệm. Ví dụ như là tưới nấm này mình phải kinh nghiệm nhiều năm ấy, thời nào điểm nào tưới nó như nào thì tưới đấy, hoặc là tưới độ ẩm nó như thế nào thì vừa. Ví dụ như cái mộc nhĩ này bây giờ nó bắt đầu mà nó ra nứt một cái là mình phải tưới như phun sương thôi, tưới đều, giữ ẩm tầm độ khoảng 90% đổ lên ấy, đều để cho nó ra. Khi nó ra như này thì mình hạn chế cái tưới đi. Đấy, mình hạn chế tưới đi, mà nó do thời tiết, trời mưa thì mình tưới nó như thế nào, mà trời nắng nó tưới như thế nào.
Nấm và mộc nhĩ có thể trồng quanh năm, nhưng thu hoạch năng suất cao nhất là từ tháng 8 năm trước đến tháng 3 năm sau. Cứ vào thời điểm này, gia đình anh Luân, chị Hoa phải thuê thêm nhiều công nhân là bà con trong thôn, trong xã và làm việc. Công việc đóng bịch, chăm sóc nấm mộc nhĩ không quá vất vả, thu nhập từ 300 đến 400 nghìn đồng một ngày. Lại ở gần nhà nên nhiều người đã gắn bó với gia đình anh Luân nhiều năm. Bà Nguyễn Thị Liệu, thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói.
Từ ngày mà cô chú ấy mở cái xưởng này ra thì chị em chúng tôi có công ăn việc làm. Tôi cũng mong là cái nghề này duy trì phát triển và được các hội các cấp là giúp đỡ cho cơ sở phát triển để chúng tôi, chị em chúng tôi có công ăn việc làm đều đặn để đảm bảo cuộc sống. Làm cái này thì nó cũng không vất vả lắm, nhưng mà nó đòi hỏi cái sự chuyên cần mà nhiều thời gian. Thế mới đảm bảo được ngày công.
Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển mô hình trồng nấm mộc nhĩ, gia đình anh Nguyễn Thành Luân cũng đã luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan đoàn thể, chính quyền địa phương xã Minh Bảo cũng như thành phố Yên Bái. Đặc biệt, gia đình anh còn được hỗ trợ 20 triệu đồng tiền xây lán trại và nồi hấp, đã giúp anh có thêm động lực trong sản xuất kinh doanh. Từ hiệu quả của việc sản xuất trồng nấm và mộc nhĩ, tới đây anh tiếp tục đầu tư mở rộng thêm lán trại để phát triển quy mô sản xuất, trong đó chủ yếu phát triển bịch nấm linh chi. Anh Nguyễn Thành Luân, hợp tác xã Minh Bảo cho biết thêm.
Cái tiêu thụ thị trường nên hiện tại bán là hết mà. Mà nhiều khi nếu mà vào cái dịp cuối năm là mình không đủ để cung cấp. Không đủ, tức là mình không đủ sản phẩm để cung cấp. Cái thị trường tiêu thụ thì rất là tốt. Giá cả thì bây giờ thì thị trường thì nó cũng ở cái mức không cao không thấp. Tức là nó tương đối là ổn định. Ví dụ giá nó không cao mà nó cũng không thấp. Và nó nhiều khi nó theo cái mức cạnh tranh. Đấy, sản phẩm thì đẹp, giá cả thì nó hài hòa. Đấy. Còn tiêu thụ thì đến đâu là hết đến đấy. Không đủ để tiêu thụ ra thị trường, để cung cấp ra thị trường.
Bà Chu Thị Thu Quyên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói.
Sản phẩm nấm mộc nhĩ của hộ gia đình nhà anh Nguyễn Thành Luân ở thôn Bảo Tân thì là hiện nay cũng đang với quy mô cũng rất là lớn. Thì đối với hộ gia đình nhà anh thì cũng đã thu hút được rất là nhiều nhân công lao động để tham gia. Thế thì đối với chính quyền địa phương xã thì cũng luôn luôn quan tâm tạo điều kiện cho các hộ mà có sản phẩm OCOP để có điều kiện để tham gia các cái lớp tập huấn, hay là các cái đoàn thể chính trị của xã cũng tích cực tuyên truyền, vận động các người dân tham gia và các thành viên của tổ hợp tác xã, và cũng giúp đỡ các hộ kinh doanh các sản phẩm trên các cái sàn giao dịch điện tử như vỏ sò, postmart. Thế thì đối với hộ gia đình nhà anh Nguyễn Thành Luân thì với trong 2 năm qua thì hộ gia đình anh thu hút được rất nhiều nhân công lao động và cũng đã đem lại cái giá trị sản phẩm thương mại cũng rất là lớn, thì góp phần không nhỏ trong cái việc phát triển kinh tế của địa phương.
Để xây dựng phát triển sản phẩm OCOP, thời gian qua, xã Minh Bảo đã tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp chú trọng phát triển sản phẩm dựa vào thế mạnh của địa phương. đồng thời khuyến khích các cơ sở sản xuất đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng quy mô sản xuất gắn với đảm bảo các tiêu chí về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện nay xã Minh Bảo có 4 sản phẩm ô cốp đạt 3 sao cấp tỉnh và đang tiếp tục phát triển 3 sản phẩm đảm bảo các tiêu chí để được công nhận là sản phẩm ô cốp vào năm 2024. Thực tế cho thấy, từ khi một số sản phẩm chủ lực của xã Minh Bảo đạt chứng nhận ô cốp đã giúp người dân địa phương nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, thay đổi tư duy sản xuất. Hiện địa phương đang tiếp tục đưa khoa học kỹ thuật vào giúp người dân tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh liên kết chuỗi trong sản xuất, phát huy tiềm năng sẵn có của địa phương, tăng thu nhập cho người nông dân.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.